Chúng tôi kết thúc chương trình phê bình văn học thế kỷ 20 bằng hai tác phẩm của Roland Barthes, Mythology, những huyền thoại, và L'Empire des Signes, mê lực của ký hiệu. Mythology do nhà xuất bản Le Seuil in năm 1957, tập hợp những bài tiểu luận ngắn, viết theo dòng thời sự. Mỗi hình ảnh mà Barthes đưa ra để phân tích đều được coi như những huyền thoại của thời nay, một thứ biểu tượng tôn sùng của đám đông, của tập thể quần chúng. Barthes xác định rằng ông có hai định hướng trong cuốn sách này. Thứ nhất là ông muốn phê bình cái hình thức văn hóa vẫn được gọi là ngôn ngữ quần chúng ấy. Và thứ nhì, ông muốn tháo gỡ, lật tung nó ra bằng phương pháp ký hiệu. Roland Barthes cho biết thêm, tôi vừa đọc Saussure và tôi tin chắc rằng nếu ta coi những biểu tượng của tập thể ấy như một hệ thống ký hiệu, thì ta có thể thoát ra khỏi sự tôn thờ thần tượng và sẽ thấy rất rõ sự thần thánh hóa đó. Nó đã biến đổi văn hóa trường giả trung lưu thành một thứ bản sắc chung như thế nào. Trích những huyền thoại trang 7. Khi phân tích và phê bình những huyền thoại xuất hiện trong đời sống hàng ngày của người Pháp trong thập niên 50, trên báo chí, tranh ảnh, phim ảnh, triển lãm, kịch trường, Roland Barthes đã khám phá ra rằng, dưới cái bề mặt huyền thoại mà người ta cứ tưởng là tự nhiên nó như thế, không có gì thật sự là tự nhiên, hay chỉ là những sắp đặt, lạm dụng để phục vụ những ý thức hệ tư tưởng. Tóm lại, Barthes muốn phân tích giải mã huyền thoại, đồng thời điều tra xem đằng sau những huyền thoại người ta muốn tạo dựng nên cái gì, với mục đích gì. Đề tài huyền thoại trong sách rất thay đổi, từ trận đấu giữa hai đô vật đến César trên màn ảnh, từ hình ảnh nhà văn André Gide đi nghỉ hè đến vụ án Dominici, từ sự phân biệt người nghèo và người vô sản, đến khuôn mặt thần thánh của cha Pierre, khuôn mặt thiên thần của Greta Garbo, miếng bistec và khoai tây rán, bộ óc của Einstein, cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp, xem striptease, xem bói ở Paris, vân vân. Có tất cả 54 bài viết ngắn về những đề tài hoàn toàn khác nhau như thế. Cách viết rất độc đáo, Barthes thường đưa ra những nhận xét bất ngờ, ví dụ khi phân tích khuôn mặt linh mục Pierre là một thần tượng trong đời sống hàng ngày của người Pháp cho đến tận bây giờ. Roland Barthes viết, huyền thoại về cha Pierre xây dựng trên một lá bài quý giá, đó là khuôn mặt của ông. Khuôn mặt đẹp biểu dương toàn bộ ký hiệu của một giáo đồ, với cái nhìn nhân từ, mái tóc cắt theo kiểu các cha dòng thánh Franciscan. Bộ râu quai nón rất giáo sĩ, tất cả những thứ đó còn được cộng thêm cái áo khoác Canadian, tức là có lót lông thú cắt theo kiểu thợ săn ở Canada mặc. Nói chung là rất đúng theo lối thầy tu thợ thuyền, và thêm cả cái gậy của người đi hành hương. Tự chung, tất cả những ám hiệu của huyền thoại và sự dũng tuếch của sự tiến bộ đều nằm trong những ký hiệu ấy, trích những huyền thoại trang 54. Tiếp đó, Barthes phân tích mái tóc và bộ râu quai nón của cha Pierre kỹ và sâu hơn, để cuối cùng ông đi đến kết luận như sau. Huyền thoại dựa trên những yếu tố ngoại vi, những yếu tố giả hình của đối tượng được nâng lên làm huyền thoại. Tôi rất ngại một xã hội tiêu thụ tham lam, ngấu nghiến đến cả cái thứ áp phích, phô trương lòng từ thiện như thế, mà quên nghĩ đến hậu quả, đến những cách dùng và giới hạn của nó. Trích những huyền thoại trang 57. Trong bài Bộ óc của Einstein, Barthes càng tinh tế và mỉa mai hơn nữa. Bộ óc của Einstein là một huyền thoại ai cũng biết, là bộ óc của vĩ nhân. Chính Einstein cũng góp phần vào huyền thoại đó, cho nên ông đã để di chúc tặng lại bộ óc quý giá của mình, và hai bệnh viện tranh nhau. Như thể đó là thứ động cơ kỳ dị mà người ta có thể tháo ra để tìm xem nó chạy như thế nào. Có cái ảnh chụp Einstein nằm, đầu cắm đầy dây điện. Thì ra, người ta đang ghi những sóng từ óc ông phát ra trong lúc ông suy nghĩ về thuyết tương đối. Dĩ nhiên là người ta đã dặn ông trước, còn thế nào là suy nghĩ thì chưa biết. Đặc biệt còn có hai hình ảnh khác. một ảnh chụp Einstein đứng bên cạnh một cái bảng đen chằng chịt công thức toán học rối rắm, và một bức tranh vẽ Einstein, tức là lúc này Einstein đã đi vào huyền thoại rồi, tay vẫn còn cầm phấn như thể vừa viết xong trên bảng đen, có vẻ như không sửa soạn gì cái công thức toán học nhiệm màu E bằng MC2. Huyền thoại Einstein chế ra một thứ thiên tài không có vẻ thần diệu, khiến cho người ta có thể bàn về tư tưởng của ông như là nói về công việc của một cái máy làm xúc xích hay là cái máy tán bột hoặc nghiền quặng. Đại để là ông không ngừng sản xuất ra tư tưởng, hệt như cái cối xay bột. Và cái chết đối với ông trước hết chỉ là sự nghỉ việc. Họ bảo cái óc tốt nhất của thế giới ấy đã ngừng suy nghĩ. Tất nhiên là cái máy thiên tài này có nhiệm vụ sản xuất ra những phương trình. Qua huyền thoại Einstein, mọi người thú vị tìm thấy hình ảnh một thứ tri thức đã đóng thành công thức. Mọi việc có vẻ như rất đơn giản, chỉ có một bí mật duy nhất về vũ trụ nằm trong một cái két khóa kín mà nhân loại tìm con số để mở. Einstein sắp tìm thấy, đó là nội dung huyền thoại Einstein. Và để cho thêm phần thi vị thì cũng cần phải có một chút thất bại của thiên tài, cho nên mọi người tiếc nuối Einstein chết đi mà không kịp kiểm chứng lại phương trình diễn giải bí mật vũ trụ. Chết những huyền thoại, trang 92-93. Rốt cuộc lại huyền thoại là gì? Trong bài bản, Roland Barthes cho rằng huyền thoại là một lối nói, là một hệ thống thông tin, là một thông điệp, là một cách biểu hiện, là một hình thức diễn đạt. Huyền thoại là một hình thức biếm họa, là sự ăn cắp ngôn ngữ để làm một việc khác. Barthes đã giải mã các huyền thoại, lật mặt trái của nó, và chỉ ra các ý đồ nằm sau huyền thoại. L'Empire des Signes của Barthes có một cái tựa tưởng là hiển nhiên, dễ dịch mà lại rất khó, bởi chữ Empire mà ông dùng có ít nhất hai nghĩa. Empire là đế quốc, L'Empire des Signes vừa để so sánh với hình ảnh L'Empire du Soleil Levant, đế quốc mặt trời mọc, vừa muốn thay thế nó bằng một hình tượng văn hóa, đế quốc của ký hiệu hay là đế quốc của dấu hiệu. Empire des Signes còn có thể hiểu là ảnh hưởng lớn của ký hiệu trong đời sống Nhật Bản. Ngoài ra, Empire ở đây còn có nghĩa tiềm ẩn trong tác phẩm, đó là sức quyến rũ tuyệt vời hay là mê lực của dấu hiệu trong đời sống Nhật Bản. Chúng tôi chọn nghĩa thứ ba, mê lực của ký hiệu. Mê lực của ký hiệu là những bài viết ngắn nhưng kết hợp song hành với những ký hiệu khác như hình ảnh, thi pháp, tranh tượng. Trong một lối viết pha trộn giữa tùy bút và nhận định, giữa hư cấu và thực tại. Sau chuyến đi Nhật Bản, Barthes hoàn toàn bị lôi cuốn mê hoặc bởi đời sống văn hóa của một dân tộc mà ký hiệu trở thành yếu tố cơ bản trong mọi sinh hoạt. Barthes chợt ngộ ra nhiều điều về một phương đông bí mật mà xưa nay ông vẫn hững hờ không để ý đến. Roland Barthes đã khám phá ra thế giới mấy ấy như một thế giới khác, khác hẳn truyền thống sinh hoạt Âu Châu. Barthes cũng cắt nó ra từng mảnh, từng miếng. Ông cũng đánh sao cho mỗi mảnh, làm cho nó lấp lánh trên bầu trời như công việc ông đã làm trong cuốn SF. Nhưng cách làm ở đây khác hẳn với cách ông làm ở SF, dù hai cuốn sách đều xuất bản cùng năm 1970. SF là cuốn sách nghiên cứu phê bình văn học, có tham vọng làm mẫu cho một lối phân tích và tổng hợp, theo đúng truyền thống khoa học phương Tây, nghĩa là có bài bản, có lý giải theo lập luận khoa học. Trong khi mê lực của ký hiệu là một sáng tác tế nhị, thơ mộng, nhưng vẫn không thiếu những nhận xét tinh vi của một nhà phê bình. Nước Nhật ở đây, trước mắt Roland Barthes là một vũ trụ hư không, là một vũ trụ vô ngôn, chuyển động thuần túy theo quy mô đan cài của ký hiệu. Tất cả đều nằm trong ký hiệu. Barthes viết, người ta thấy ở nước này, tức là nước Nhật, mê lực của các cách diễn tả bằng ký hiệu rộng lớn đến nỗi nó vượt qua lời nói. Sự trao đổi bằng dấu hiệu rất giàu có, sống động, tế nhị đến mê hoặc, bất kể tính không rõ ràng, mơ đục của nó. Lý do là bởi vì ở xứ ấy, thân xác được quyền hiện hữu, phơi bày, nó tác động, cống hiến, nó không rồ dại, không tự tôn, mà nó chỉ đi theo một mục đích thuần túy nhục cảm, rất tế nhị, kín đáo. Chắc chắn không phải là giọng nói rồi. mà ở đây là toàn thân, gồm ánh mắt, nụ cười, mái tóc, cử chỉ, y phục. Tất cả toàn bộ ấy ngỏ với ta một thứ lời thỏ thẻ líu lo, nhưng cũng chính toàn bộ mã hiệu ấy đã chế ngự, đã gột rửa hết tính trẻ con trong cái thỏ thẻ líu lo này. Để xác định một cái hẹn, nếu dùng lời nói thì ta chỉ cần một khoảnh khắc, nhưng dùng dấu hiệu có thể mất một giờ, bằng cử chỉ, bằng hình vẽ, bằng những danh từ riêng. Nhưng trong 60 phút đó, đôi bên đều biết được tất cả vận dụng thân xác của người đối diện, được thưởng thức, được tiếp nhận nhau như tiếp nhận một văn bản riêng. Trích bài Sans Parole, vô ngôn. Bằng cách viết như thế, bác tự duyệt qua tất cả các cách, các lối diễn đạt thầm kín bằng cử chỉ ngoài lời nói của người Nhật. Từ những đôi đũa đến những chai lọ, đến cách nắm cơm, đến sự không có địa chỉ của người Nhật, rồi nhà ga, cách gói quà, cách chào gặp đôi người lại, cách trang điểm của kịch sĩ, tất cả đều dựa trên dấu hiệu. Một mâm cơm Nhật đối với bác là bức họa của những tế nhị trong một cái khung nền sẫm đựng những vật dụng khác nhau, gồm những chén bát, đĩa, đũa, những món ăn nắm thành từng múm nhỏ, một chút gừng xám, vài sợi rau màu cam, một thứ sốt nâu. Cơm ăn nào là đĩa lọ và những nắm lương thực tinh vi nhỏ xíu, làm cho ta nghĩ rằng chính nó, chính mâm cơm đã có ý định nghĩa thế nào là hội họa. Và ông viết tiếp, gạo chín được gọi là cơm, tên đặc biệt khác với gạo sống. Cơm thể hiện sự tương phản vật chất, nó vừa dính vừa rời. Chỗ đắc dụng thiết thực của nó là miếng, tức là một kết hợp nhỏ. Cơm là yếu tố duy nhất điều hòa thức ăn Nhật Bản, trái ngược với thức ăn Trung Hoa. Cơm là cái rơi đối chất với cái nổi. Nó được trình bày trong một bức tranh trắng, cô đọng và nổi hột, trái ngược với bánh mì. Nó rất dễ dùng. Cơm đưa ra mâm đã được nắm gọn thành nắm nhỏ, tuy dính chặt nhưng vẫn có thể dùng đũa xẻ ra mà không bị vương vãi, như thể sự chia cắt ấy chỉ để hoàn thành một sự liên kết chặt chẽ khác. Bát canh Nhật cũng thế, nó được trình bày trên mâm cơm như cách thể hiện nét bút rất sáng. Đối với chúng ta tức là người Pháp, súp trong tức là súp nghèo, nhưng ở đây sự trong trẻo của bát canh Nhật với giá đậu loáng thoáng trôi, điểm vài sợi rau, dăm cọng lá thơm, vài lát cá nhỏ, tất cả chia nhau tí nước ấy, cho ta cái cảm tưởng một chất lượng trong trẻo, một chất dinh dưỡng không béo, một thứ đồ uống quyến rũ, vừa bổ dưỡng vừa trong sạch. Một cái gì đó như đời sống dưới nước, đời sống tế nhị dưới biển, đem theo ý tưởng, cội nguồn và một sức sống sâu xa.